8 La Mã. Giống như chính ủy, Alexei Medvedev cũng mất sức lần lần. Trong một lá thư gửi cho cô Đỗ Thiên Văn, người duy nhất trên đời mà hiện nay anh có thể nói hết được những băn khoăn của mình, anh cho rằng mất sức thế này, chắc anh khó sống lắm. Nhưng nghĩ cho cùng, thà vậy còn hơn một phi công không có chân, giống như chim không có cánh, chỉ còn sống và mổ ăn chứ không bay được nữa. Không khi nào anh chịu kiếp sống của chim không cánh. Anh sẵn sàng chịu đựng số phận rủi ro nhất, và anh chỉ mong nó tới sớm hơn thôi. Một lá thư viết như thế đã làm cho người nhận thư phải khổ lây. Vì trong khi trao đổi thư từ giữa hai người, cô gái đã từ thú thật rằng đối với đồng chí trung úy, lòng cô không phải là lạnh nhạt. Hẳn là cô không bao giờ lại dám nói rõ thế nếu anh không trải qua một tai nạn bi thảm đến thế. Kukukin vẫn chứng nào thực ấy, có lúc nói đùa: cô ta chắc muộn chồng rồi. Lúc này đàn ông quý như vàng, chắc cô ta không cần đôi cẳng anh đâu, cô ta chỉ cần số tiền phụ cấp thương binh thôi. Nhưng Alexei nhớ tới bộ mặt xanh mét áp gần mặt anh giữa lúc cái chết vi vu trên đầu hai người. Anh biết rằng sự việc không phải như thế. Anh cũng biết là kể chuyện tâm tình buồn chán như vậy sẽ làm cho cô ta khổ. Nhưng chẳng cần tìm biết tên cô Đỗ Thiên Văn là gì, anh vẫn cứ gửi gắm cho cô những dòng tâm sự bi đát ấy. Chính ủy đã có chìa khóa cho mỗi người, nhưng vẫn chưa tìm được cái gì hợp với Alexei. Ngay sau khi cưa chân Medvedev, một cuốn sách bắt đầu được lưu hành trong phòng. Cuốn Thép Đã Tôi Thấy Đấy. Sách được đem ra đọc thiệt lớn. Medvedev hiểu nội dung cuốn sách dành cho ai rồi. Nhưng thực ra, nó cũng không an ủi nổi anh được mấy. Từ hồi nhỏ, anh đã kính phục Pavel Kosygin. Đó là một trong những anh hùng mà anh thích nhất. Nhưng bây giờ anh nghĩ, nhưng Kosygin đâu phải là một phi công. Anh ta có thể biết được một khi đã cắn bã hàng không rồi thì thế nào chăng? Ngoài ra, Ostrovsky nằm dính trên giường, không viết cuốn sách này vào lúc như bây giờ mà tất cả đàn ông và rất nhiều đàn bà đang ra trận. Và ngay con nít cũng còn phải chất hùm gỗ lên cho vừa cao để có thể điều khiển được máy móc sản xuất đạn đại bác. Tóm lại, cuốn sách không thành công theo ý muốn. Bây giờ, chính ủy liền phát một kế hoạch bao vây. Rồi làm như không chú ý gì cả, anh kể chuyện một người bị tê liệt cả hai chân mà vẫn có thể làm được nhiều công tác có ích lợi cho xã hội. Stepan Ivanovich là anh chàng ưa sát vô mọi chuyện, bật lên những tiếng kêu khen ngợi. Và anh thêm vô một kỷ niệm riêng. Anh nói trong xứ anh có một y sĩ cục tay, mổ xẻ rất tài, cưỡi ngựa xuất chúng và đi săn có hạn, có thể dùng một tay mà bắn trúng trong con mắt của một con sóc. Chính ủy là nhắc chuyện về một nhà hàng lâm đã quá cố, William, mà anh quen biết riêng trước đây khi anh làm việc ở các trạm máy móc và máy kéo. Nhà bác học này bị tê liệt nửa người, chỉ sử dụng được một tay mà vẫn điều khiển được viện nghiên cứu của ông và làm được một khối công việc khổng lồ. Medvedev nghe và mỉm cười. Nghĩ, nói, viết, ra lệnh, chữa bệnh, săn bắn nữa, tất cả những cái đó thì cục cả hai chân vẫn dư sức làm. Nhưng anh là một phi công có khiếu từ thuở nhỏ, một phi công có thể nói là đã ra đời từ ngày còn thơ ấu. Anh coi một cánh đồng lúa, nghe thấy rồi, trông thấy trên đời một con chuồn chuồn nhỏ xíu bay, phơi đôi cánh bạc óng ánh. Từ đó, anh không ngừng mơ tưởng đến ngày anh sẽ thành phi hành gia. Anh nghĩ tới nghề từ trên ghế nhà trường. Anh nghĩ tới nghề sau này khi anh làm thợ điện. Đêm đến, lúc cả nhà ngủ, anh sống lại với những chiến công của Lyapidevsky, tìm thấy và cứu được những người trên tàu Seleukin. Cùng Volopianov, anh cưỡi máy bay nặng đậu trên những mảng băng nối vùng Bắc Cực. Cùng Kuralov, anh xuyên qua Bắc Cực, mở những con đường chưa ai đi, đi về phía Bắc Mỹ. Rồi đoàn thanh niên cộng sản đã phái anh đi miền Viễn Đông công tác. Anh đã làm việc ở trong rừng, và là một trong những người xây dựng nên thành phố của tuổi trẻ, thành phố thanh niên trên sông tình ái. Nhưng chính ở đó nữa, trong rừng sâu, anh vẫn nhớ tới ý nguyện của anh, và anh đã gặp trong đám người xây dựng những bạn trai, bạn gái trẻ tuổi có mộng tưởng như anh muốn trở nên phi công. Và chuyện kỳ lạ, họ đã tự tay mình xây dựng trong rừng, nơi chỉ có bản đồ của thành phố, một câu lạc bộ hàng không riêng của mình. Đến giờ mọi người xây dựng thành phố nghỉ ngơi sau ngày lao động, các hội viên câu lạc bộ hàng không, đứng đầu là Alexei, lấy dầu hỏa bôi vào mình để xua mũi và đi vào rừng, mang theo nào rìu, nào cuốc, nào cưa, nào thuốc nổ. Và họ đã cưa gỗ đốn cây, bẫy tróc gốc, săn bằng đất, xâm lấn vào rừng mà chinh phục được một khoảng trống đủ để xây dựng một sân bay. Họ đã thành công, đã giành được của rừng mấy cây số đủ chỗ cho máy bay thẳng đường cất cánh. Chính trên sân bay này, Meresev đã xòa cánh lần đầu trên một chiếc máy bay tập luyện, cuối cùng thực hiện được mộng tưởng nồng nhiệt nhất của anh hồi tuổi trẻ. Rồi anh theo học trường quân sự hàng không và trở thành một huấn luyện viên cho thanh niên. Rồi chiến tranh xảy ra, tuy ban giám đốc nhà trường hâm này hâm khác, nhưng sao cũng để anh bỏ nghề dạy dỗ đi chiến đấu ở tiền tuyến. Tất cả sở thích, tất cả cảm nghĩ, tất cả vui sướng, tất cả dự định cho tương lai và tất cả những thành tích của anh đều gắn liền với nghề hàng không. Thế mà anh em đưa thí dụ của William ra kể. Anh buông xuôi một câu, William không phải là phi công. Rồi anh quay mặt vô tường. Nhưng chính ủy không nản chí, nhất quyết tìm cách mở khóa cho bằng được anh chàng ngang bướng này. Một hôm, đang lúc lầm lì như mỗi khi, thì Alexei nghe tiếng khàn khàn của chính ủy kêu, "Coi nè Alexei, có câu chuyện của cậu nè." Stepan Ivanovich truyền cho Meresev coi một tập sang, trong đó có một bài báo ngắn có đánh dấu. Đó là một bài báo nói về các phi công Nga trong đại chiến thế giới lần thứ nhất. Từ những trang báo, có một bộ mặt lạ trân trân nhìn Alexei. Đó là một sĩ quan trẻ tuổi, có râu mép nhọn, đầu đội mũ thương, gắn huy hiệu trắng, chụp lệ xuống một bên tai. Chính ủy nhấn mạnh, đọc đi mà, thật chẳng khác gì họ viết cho cậu đấy. Meresev đọc. Đó là chuyện một phi công Nga, Valerian Kasparovich. Khi thiếu úy Kasparovich bay trên trận tuyến giặc, thì anh bị một viên đạn đùm đùm của Đức bắn trúng chân. Mặc dù chân anh bị tan nát, nhưng anh có thể cưỡi máy bay Fastman vượt trận tuyến giặc và đậu được ở phía mình. Anh phải cưa một chân, nhưng anh không chịu giải ngũ. Anh tự chế ra được chân giả và tự rèn luyện lâu lắm và rất kiên trì, khiến cho khoảng cuối chiến tranh anh lại tham chiến được. Anh trở thành huấn luyện viên trong một trường hàng không quân sự, và hơn nữa, theo lời nói thêm, anh có dịp lên không trên chiếc phi cơ của anh. Anh được thưởng huân chương Thánh Georgi và phục vụ cho thành tích rạng rỡ trong ngành hàng không quân sự cho tới ngày anh bị tử nạn. Meresev đọc đi đọc lại bài báo. Người thiếu úy trẻ tuổi, mặt gầy còm và bướng bỉnh, từ trong tấm hình chụp, cười với anh một nụ cười như hơi sốt ruột và mệt nhọc. Cả phòng êm phăng phắc, mọi người chăm chú nhìn về phía Alexei. Anh vò bù tóc và mắt không rời bài báo, tay với lấy cây bút chì trên bàn nhỏ đầu giường, ghi một nét thật cẩn thận quanh bài báo. Chính ủy dí dỏm hỏi, "Cậu đọc chưa?" Alexei không nói, mắt vẫn đọc từng dòng của bài báo. "Cậu nghĩ thế nào về chuyện này?" "Anh ta chỉ cục có một giò." "Ừ, nhưng cậu là một người Xô Viết." "Anh ta lại lái chiếc Fatman. Thế mà gọi là máy bay được à? Gọi là chuồng gà thì hơn. Ai chẳng điều khiển được. Lấy nó cần gì phải khéo léo, và cần gì phải phản ứng lanh lẹ." Chính ủy nhấn mạnh lần nữa, "Ừ, nhưng cậu là một người Xô Viết." Alexei mắt không rời bài báo, miệng nhắc như cái máy, "Một người Xô Viết." Rồi gương mặt xanh mét của anh sáng lên như có một vườn ánh sáng từ trong chiếu ra, và anh nhìn hết anh em với vẻ vui thích và ngạc nhiên. Đêm đó, anh lót tờ báo dưới gối. Và anh nhớ là hồi nhỏ, ngủ với các anh trên lò sưởi, anh nhét dưới gối con gấu cũ không có tai mà mẹ anh lấy da cũ làm cho anh. Điều đó đã làm cho anh cười, và cười rất lớn. Cả đêm anh cũng không nhắm mắt. Mọi người trong phòng đều ngủ ngon. Gurfudev cửa mình làm cho lò xo giường kêu kẽo kẹt. Stepan Ivanovich ngáy rít ầm lên như gan ruột bị xé ra. Từng chập một, chính ủy trở mình rên, nhưng tiếng rên khẽ chỉ như đến răng là ngừng lại. Meresep có nghe thấy gì đâu. Anh kéo tờ báo ra, nhìn lại trong ánh sáng ngọn đèn nhỏ, nét mặt tươi cười của viên sĩ quan phi công. Anh nghĩ, thật là gian khổ, nhưng cậu mình cũng đã làm được. Đối với mình, gian khổ sẽ gấp 10, nhưng để cậu mình coi, mình không chịu lùi đâu. Nửa đêm, bỗng không nghe tiếng chính ủy thở nữa. Alexei nhổm dậy và thấy chính ủy liệm đi, mặt không còn giọt máu, mình không cựa quậy, trông như anh đã tắt thở. Phi công với tay lấy chuông nhỏ và hết sức run kêu. Claudia Mikhailovna chạy tới, tóc rối tung, mặt còn ngây ngủ. Vài phút sau, y sĩ nội trú gác tới, hôi mệt, chích thuốc lâm não và đặt ốc dưỡng khí vào miệng cho anh thở. Sau cả giờ đồng hồ mà vô hiệu quả. Đang lúc y không còn hy vọng gì nữa, thì chính ủy nhẹ nhẹ mở mắt. Anh mỉm cười chúc chúc với Claudia Mikhailovna và nói nhỏ nhỏ với chị. Xin lỗi, đã làm phiền cô vô ích. Tôi chưa tới được tầng âm ti, thành ra chưa lấy được kem chữa tàn hương cho cô. Thôi đành phải chịu vậy ngang. Giữ lấy về ngang. Câu khôi hài đó làm cho mọi người yên tâm. Cây sến còn vững, có lẽ còn chống đỡ nổi với giông tố. Y sĩ nội trú ra về, nghe thấy tiếng dài anh cọt kẹt đến tận cuối hành lang. Những người hộ lý cũng đi ra, chỉ còn chị Claudia Mikhailovna là còn ngồi trên mép giường chính ủy. Bệnh nhân lại ngủ lại. Trên giường mình, Meresep nhắm mắt, tưởng tới những chân tay giả nối bằng dây cu ro với những bộ phận điều khiển máy bay. Anh nhớ, hồi còn ở câu lạc bộ hàng không, có một huấn luyện viên kể cho nghe. Trong hồi nội chiến, có một phi công phải nối thêm một khúc cây ở chỗ bàn đạp điều khiển máy bay vì chân anh ngắn. Anh hứa với Kapovic. Tớ à, cậu à, tớ sẽ làm không kém cậu đâu. Tớ sẽ bay và còn bay nữa. Lời kêu đó cứ vang lên trong đầu Alexei. Anh nằm im, mắt nhắm nghiêng, có thể tưởng như anh ngủ ngon và mỉm cười với mộng đẹp. Chính lúc đó thì anh nghe được một câu chuyện hai người nói với nhau mà trong những giờ phút gian nguy đau đớn trong đời anh đã nhiều lần nhớ lại. Tại sao? Mà tại sao anh làm như thế mới được chứ? Đau như thế mà anh vẫn cứ cười đùa, thực là một điều gớm ghiếc quá. Tim tôi ngừng đập mỗi khi tôi nghĩ tới anh. Tưởng tượng anh đau đớn đến thế nào. Tại sao anh không chịu ở một phòng riêng? Hình như đó không phải là tiếng nói của chị y tá của phòng bệnh Claudia Mikhailovna nữa. Chị y tá dịu hiền, dễ thương, hầu như không phải là người trần xác thịt, mà là tiếng nói của một người đàn bà tràn ngập tình cảm và căm hờn. Trong tiếng nói ấy, cảm thấy nỗi lo lắng và có thể còn có cái gì khác nữa. Meresep mở mắt ra, dưới ánh đèn mờ mờ, anh thấy trên gối khuôn mặt xám nghét và sưng phồng của chính ủy, có đôi mắt trong sáng và chan hòa, điềm tĩnh và yêu thương. Và anh còn thấy nét mặt trong nghiêng của cô y tá, anh tú và rất huy mị. Ánh đèn chiếu, nhìn sắp bóng, như có một vòng ánh quang quanh tóc cô vàng chói và thả tung. Meresep nhìn cô, cảm thấy nhìn như thế là như phạm lỗi gì xấu, nhưng anh vẫn không thể không nhìn cô được. Chính ủy làm như nói với một cô gái nhỏ, này, này em bé, nước mắt nước mũi thế kia là thế nào? Chú uống một chút thuốc an thần coi, nên chứ? Anh vẫn còn cứ khôi hài được, anh thực là một người kỳ lạ. Chuyện không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được, anh nghe chưa? Đang là khóc, anh cười. Mình đang đau đớn ê chề mà lại đi an ủi người ta. Anh, này, anh có nghe không? Anh không thể cứ tiếp tục hy sinh mãi như thế. Cô ôm mặt khóc ầm, khóc rất lâu. Chính ủy âu yếm nhìn đôi vai nhỏ của cô nhô lên hạ xuống, thật là buồn bã, chiếc áo blue trắng. Trễ quá mức rồi em ạ. Tội nghiệp em, nhưng trễ quá mức rồi. Trong những công việc riêng tư của tôi cứ luôn luôn bị lỡ nhịp một cách thảm hại. Tôi không bao giờ có ngày giờ lo cho tôi, và lần này thì mới là thực sự không có ngày giờ nữa. Chính ủy thở dài, chị y tá ngẩng lên, mắt lệ lưng tròng. Cô nhìn chính ủy với cặp mắt năn nỉ, anh mỉm cười, thở dài một lần nữa, rồi với giọng nói bình thường của anh, đầy bình thường và lấn vào với đôi chút hóm hỉnh, anh lại nói, cô là một cô gái thông minh, vậy cô hãy nghe câu chuyện này nha. Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại chợt nhớ ra nó nữa. Chuyện đã lâu lắm rồi, trong thời nội chiến, ở vùng Turkestan, đoàn kỵ binh của tôi đang mãi miết đuổi theo bọn phong kiến phản động thì bị lọt vô một vùng sa mạc. Ngựa Nga của chúng tôi không quen đi trên cát nên đều té quỵ. Chúng tôi từ kỵ binh trở thành bộ binh. Chỉ huy trưởng ra lệnh bỏ hết đồ vật khác, chỉ giữ súng đạn và lội bộ trở về thành phố. Thành phố lúc này ở cách đó 160 cây số, vậy mà phải lội qua bãi cát. Cô thử tưởng tượng xem thế nào. Chúng tôi lên đường, một ngày, hai ngày, ba ngày, trời nắng gắt, không có một miếng nước uống, miệng chúng tôi đã khô và nứt nẻ, đâu đâu cũng chỉ có cát cháy bỏng, cát bay trong không khí, cát rào rạo dưới chân, cát sột soạt đầy răng miệng, cát đốt phỏng mắt, cát cào xối cổ họng, không ai chịu nổi nữa, người này tiếp theo người khác, tay trán trong đoàn đều gục xuống cát, không cử động nổi nữa. Chúng tôi có đồng chí chính ủy tên là Pavlovich. Thoạt nhìn thì anh ra dáng một trí thức, trông chẳng ra vẻ gì cả. Anh là một nhà sử học, nhưng anh thực là một người Bolshevik. Có thể tưởng rằng anh té trước tiên, nhưng không, anh tiến bước ngoài và chính anh khuyến khích mọi người. Nếu nghe theo lời anh thì hình như sắp tới chỗ rồi, hay chẳng bao lâu thì tới đích thôi. Và hễ có người nào gục xuống thì anh lấy súng lục ra hầm, đứng lên, kẻo tôi bắn chết bây giờ. Ngày thứ tư, chúng tôi chỉ còn cách thành phố có 15 cây số. Chúng tôi đã kiệt sức rồi. Chúng tôi đi ngã siêu ngã tó như lũ người say rượu. Và cả bọn kéo bước lê thê như bước của những con vật bị thương. Bỗng nhiên, chính ủy cất tiếng ca. Giọng ca anh tồi lắm. Và bài hát tuy chẳng có ý nghĩa gì lắm, một bài hành khúc cổ lô sĩ thôi, mà tất cả chúng tôi đồng thanh nhắc lại. Tôi ra lệnh tập hợp hàng ngũ và đi theo kiểu bước điều. Có tin thì tin, không tin thì thôi, nhưng chúng tôi tiến lên dễ dàng hơn. Sau đó, chúng tôi lại réo lên bài thứ hai, rồi bài thứ ba. Cô có biết, với cái miệng khô rang và nước tuôn vì nắng hung như lò lửa, hát như thế thì là thế nào không? Chúng tôi vừa đi, vừa hát tất cả những bài mà chúng tôi biết. Đấy, cô coi đời có lắm chuyện lạ không? Claudia Mikhailovna hỏi, thế còn đồng chí chính ủy? Chính ủy ra sao à? Ông ta trở về yên lành chứ còn sao nữa? Bây giờ ông là giáo sư khảo cổ học. Ông đang đi bới đất, tìm những di tích nhà cửa tiền sử. Nhưng phải nói rằng sau chuyện đó, ông bị mất giọng, khan tiếng suốt đời. Mất giọng, nhưng như thế thì có sao? Giọng giữ lấy thì làm gì với giọng? Tiếng nói của ông sẽ ra sao? À thôi, nói chuyện lăng nhăng thế đủ rồi, cô em về ngủ đi thôi. Lấy danh dự của một kỵ binh, tôi hứa, thôi không chết đêm nay nữa đâu mà sợ. Sau đó, Medesep ngủ một giấc thật ngon, thật say. Anh mơ thấy một bãi sa mạc, mặc dù trong đời anh chưa hề thấy sa mạc bao giờ. Và mơ thấy những miệng đầm đìa máu, nứt nẻ, từ đó bay ra những lời ca. Anh mơ thấy chính ủy Volodya trong giấc mơ của anh, sao mà giống chính ủy Volobov vậy? Sáng anh về trễ, mặt trời đã đỏ những vụn nắng lớn giữa phòng. Tức là Lúc đó đã gần trưa rồi. Anh thức dậy với một cảm giác rất vui. Anh đã nằm chiêm bao ư? Chiêm bao chi vậy? Mắt anh thấy tờ tạp chí mà anh còn nắm chặt trong tay từ hồi khuya khi ngủ. Thiếu úy Karpovic vẫn cười với anh, một nụ cười phấn khích và mệt mỏi. Trên tờ giấy bị nắm nhau, Meresep lấy mu bàn tay vuốt phẳng ra cẩn thận và liếc nhìn Karpovic. Chính ủy đã sửa mặt, chạy đầu, đang nhìn anh, làm như vậy và mỉm cười. Chính ủy vui vẻ hỏi, thế nào, cậu liếc tình với nó đấy à? Meresep nói, sẽ còn bay. Nhưng bay thì cậu tính sao cho bay được? Người mất có một đôi chân thôi, còn cậu mất cả hai. Meresep trả lời, nhưng tôi là một người Xô Viết, một người Nga. Anh nói những tiếng đó, làm như do đó mà anh tin tưởng rằng anh sẽ vượt thiếu úy Karpovic và sẽ bay được. Cơm trưa, anh ngấu nghiến ăn hết đồ ăn. Ngạc nhiên, nhìn chén dĩa sạch trơn và đồ ăn thêm. Anh đang được kích thích mạnh. Anh hát, huýt gió, nói một mình, mà nói thật lớn tiếng. Khi giáo sư đi thăm bệnh nhân, Claudia Mikhailovna Vasilievich chăm sóc đến anh nhiều. Anh hỏi giáo sư đủ thứ câu hỏi để làm sao cho mau lành bệnh. Anh nghe nói phải ăn ngủ nhiều và đòi tăng gấp đôi khẩu phần. Suýt tí thì nghẹn lại khi ráng sức để cố ăn hết miếng thịt băm thứ tư trong bữa. Anh không ngủ được suốt ngày, tuy tự đặt thành kỷ luật là phải cố nhắm mắt 1:30 đồng hồ. Đôi lúc hạnh phúc làm cho người ta ích kỷ. Hỏi giáo sư lu bù đủ mọi chuyện, Alexei không để ý tới một điều mà cả phòng ai cũng chú ý tới. Vasilievich xem bệnh theo lệ thường, đúng tăm tắp giờ hàng ngày, tức là vừa lúc ánh mặt trời chiếu lên sàn phòng lướt dần vừa tới tấm phản bì mục. Giáo sư tỏ ra vẫn chăm chú như mọi ngày, nhưng cả phòng ai cũng thấy ông có vẻ xao xuyến bên trong, khác hẳn với thói quen thường ngày. Ông không cáo kỉnh và không la rầy, không hăm dọa ai như mỗi khi. Ở một góc mắt ông đỏ và sưng lên, một mạch máu nhỏ rung rung không ngừng. Buổi chiều, khi ông trở lại, lưng ông khòm thêm hơn trước và người ông trông già hẳn đi. Giọng trầm trầm, ông phê bình một chị hộ lý bỏ quên giải lao trên quả đấm cửa, coi bản ghi nhiệt độ của chính ủy cho to mới, rồi đi ra không nói một lời. Theo sau cả đám tùy tùng im lặng và hoang mang. Khi ra đi, ông vấp phải ngưỡng cửa, và nếu không có người giữ thì ông bị ngã. Cái con người to lớn, giọng nói gắt gỏng đó, không thể tưởng tượng được rằng ông ta có thể bình tĩnh và lễ phép. Thương binh phòng 42 nhìn thấy ông như thế, rất bàng hoàng. Cái ông to béo thương người ấy, ai cũng thương. Và thấy ông thay đổi đến như thế, ai cũng khắc khoải xót xa. Sáng hôm sau, mọi chuyện đều sáng rõ. Ở mặt trận miền Đông, người con trai duy nhất của Vasilievich đã tử trận. Anh ấy cũng là một y sĩ, một nhà bác học trẻ tuổi có tài, có nhiều triển vọng và đã làm cho cha của mình tự hào và sung sướng vì anh. Đến giờ khám bệnh thường, cả nhà thương ai cũng lo lắng, đợi chờ. Giáo sư có đi khám bệnh như mọi khi hay không? Phòng 42, tất cả mọi con mắt đều đăm chiêu theo dõi ánh sáng của mặt trời tiến chân, hầu như không thẳng tiến trên sàn gác. Khi nắng tiến gần đến tấm thảm phản mục, mọi người đều nhìn nhau. Thôi, ông không đến rồi. Nhưng ngay lúc đó, vang lên ngoài hành lang tiếng giày nặng nề, mà ai cũng biết là tiếng chân lao xao của đoàn người đi theo. Giáo sư có vẻ tươi hơn hôm qua, nhưng mắt ông vẫn đỏ, mi mắt với mũi ông sưng như người vừa bị cảm nặng. Tay ông béo tốt, run run không thấy rõ. Khi cầm xem bản nhiệt độ ở bàn tay chính ủy, nhưng ông vẫn cương quyết và chính xác như mọi ngày. Chỉ có khác là ông không rầy rà và la hét. Thương binh và bệnh nhân như đã hẹn trước với nhau, nên mọi người đều cố gắng cho giáo sư biết toàn những tin mừng. Ai nấy đều khỏe hơn mọi ngày. Ngay cả những người đau nặng nhất cũng không phàn nàn gì cả, và nói mình đã bớt nhiều, có lẽ là gừng khỏi. Và tất cả có lẽ là quá lố đã ca tụng bệnh viện tổ chức quá hay. Và cá trong lòng sông, con sông giơ tấm lưng mạnh mẽ cho tàu máy hơi, cho cano chuyên chở thai sơ hơi thủ đô trong từng phút khó khăn này. Trái hẳn với dự đoán gửi dạy của Kukukin, chẳng có một thương binh nào trong phòng 42 phải bỏ mạng trong những ngày tuyết tan này, trừ chính ủy. Còn tất cả đều bớt và ai nấy đều nói chuyện về giấy cho ra khỏi bệnh viện. Người trước tiên là Stepan Ivanovich. Hồi hôm anh mừng rỡ quá sức, phần phật đi dạo khắp nhà thương. Anh không ở yên một chỗ nữa. Sau khi đi dạo ở hàng ba, anh trở về phòng, đến sân cửa sổ ngồi nặng trục bánh mì. Rồi bỗng nhiên, anh lại đứng lên và chạy thuốc ra ngoài. Chỉ tới chiều tối, anh mới chịu yên tĩnh trở lại, đến ngồi bờ cửa sổ và suy nghĩ lung lắm, lâu lâu lại thở dài. Đến giờ cô sốc thuốc men rồi, chỉ còn ba người ở trong phòng. Chính ủy lặng yên nhìn trân trân Stepan Ivanovich và Meresep thì đang cố sức bình sinh ngủ. Phòng lặng im khi chính ủy cất tiếng nói, một giọng nói lắng nghe mới thấy, đầu quay về phía Stepan Ivanovich, mà hình bóng nổi đen trên khung cửa sổ mà ánh nắng chiều tà soi vàng ánh. Ở thôn quê, giờ này là trời tối rồi và cảnh vật thấy đều yên tĩnh. Mùi đất nâu, mùi phân, mùi khói xông lên thoang thoảng. Trong chuồng, có con bò lục đục trở mình trên ổ, nó dở dạ sắp đẻ. Bây giờ đã là mùa xuân, chẳng biết phụ nữ trong làng họ xây sở ra sao để bón phân cho ruộng rẫy. Họ đã có hạt giống chưa? Hương nhiên đã sẵn sàng chưa? Meresep có cảm tưởng rằng Stepan Ivanovich nhìn chính ủy với con mắt không phải là ngạc nhiên mà là sợ hãi kinh hoàng. Đồng chí thật là có phép tánh, đồng chí chính ủy. Đồng chí đoán được ý nghĩ của người khác. Phải rồi đấy. Phụ nữ, họ biết xoay sở, việc gì cũng làm được hết. Nhưng thế nào thì thế, không biết họ lây hoay làm ăn ra sao khi không có chúng ta. Nói xong cả hai lặng yên. Tiếng còi hú vang lên từ dưới mặt sông, lướt trên nước và đập vô bến lát đá. Stepan Ivanovich hỏi khẽ, đồng chí nghĩ thế nào? Chiến tranh sắp chấm dứt chưa? Liệu có xong trước mùa gặt cỏ này không nhỉ? Mà chiến tranh có chấm dứt hay không thì có sao đến cậu? Ừ cậu, đâu còn phải nhập ngũ nữa đâu. Cậu là binh sĩ tình nguyện mà. Cậu cứ xin giải ngũ là được giải ngũ về nhà chỉ huy một đội nữ binh. Ở hậu phương, một đứa nhanh nhẩu như cậu đâu phải là đứa dư. Cậu nghĩ sao, lão râu? Chính ủy vừa nói, vừa nhìn người lính già với một nụ cười âu yếm. Anh chàng nhảy từ bệ cửa xuống, xúc động đến rung lên. Cho tôi giải ngũ à? Đồng chí cho rằng có thể vậy sao? Tôi đang lo đúng lúc này đây, không biết làm gì, không biết nói gì với ủy ban này. Nói cho cùng thì đúng đấy, tôi đã tham dự ba cuộc chiến tranh đế quốc, cả cuộc nội chiến và cả một mẫu của cuộc chiến tranh này nữa. Có lẽ như thế cũng đã là tạm đủ đấy chứ hả? Đồng chí khuyên tôi nên làm gì nào, đồng chí chính ủy? Từ giường mình, Meresep cá thiết nói vọng qua. Cậu làm đơn đi và bảo ủy ban xin cho tôi quay về hậu phương với phụ nữ và nhờ người khác đánh đức che chở giùm cho tôi. Stepan Ivanovich với vẻ hối hận liếc nhìn Meresep và chính ủy thì nhăn mặt lại một cái. Cậu định hỏi tôi khuyên cậu cái gì ấy à, Stepan Ivanovich? Cậu cứ hỏi trái tim Nga của cậu, nó sẽ trả lời ngay. Hôm sau, Stepan Ivanovich nhận được giấy ra nhà thương. Anh đã mặc quân phục, anh trở vào phòng chào Nem ra đi. Người anh bé nhỏ, áo varai phai màu bó sát người, dây lưng tròn áo khéo khóa, không có một vết nhăn. Anh như trẻ lại 15 tuổi. Trên ngực anh, lóng lánh ánh sáng chói rực của những tấm huân chương đã được lau chùi thật kỹ. Ngôi sao anh hùng Liên Xô, cấp hiệu Lenin và huân chương vì anh dũng, anh đã khoác ngoài một tấm áo blue trắng, nhưng áo không che lấp được những bằng chứng của vinh quang quân sự của anh. Từ đầu đến chân, từ đôi ủng cũ tới đôi ri mép mà anh đã uống vên nhọn lên, anh giống như một nhà binh dễ thương in trên tấm bưu thiếp trong dịp Noel thời đại chiến thứ nhất 1914. Anh tới trước mặt từng người một trong những người bạn cùng phòng và từ biệt mọi người, gọi mọi người theo cấp vị, rập đế dài thật cẩn thận. Chỉ cứ trông anh làm đã thấy vui, anh đặc biệt chăm chú khi nói: "Thưa đồng chí chính ủy trung đoàn, cho tôi xin phép từ biệt đồng chí. Chào anh Stepan Ivanovich, chúc anh may mắn." Chính ủy nén đau, làm hiệu kéo Stepan Ivanovich lại. Người lính quỳ xuống, ôm lấy cái đầu to lớn của chính ủy và hai người hôn nhau ba lần theo phong tục Nga. Người lính bờ hồi xúc động, lẩm bẩm nói: "Phải mau lành bệnh, Simeon Vasilievich. Cầu trời cho đồng chí mạnh và sống lâu. Đồng chí thật là một người quý giá như vàng. Ba tôi xưa cũng không lo chăm sóc giúp đỡ tôi như anh. Suốt đời tôi sẽ nhớ mãi." Claudia Mikhailovna kéo tay anh ra: "Thôi đủ rồi, Stepan Ivanovich, đủ rồi. Xúc động lắm cũng không có lợi cho anh đâu." Ivan Ivanovich quay lại phía chị một cách long trọng và cúi mình xuống sát đất nói: "À, con chị Claudia Mikhailovna, cảm ơn chị đã tốt, đã thương yêu chúng tôi như vậy. Chị quả là một cô tiên Xô Viết của chúng tôi. Đó là ý tôi." Rồi cảm động bước đi, không biết nói chi nữa, anh đi thụt lùi ra phía cửa. Chính ủy mỉm cười hỏi: "Vậy, thế thư cậu gửi về đâu nào? Về nhà cậu ở Siberia nhé." Stepan Ivanovich lính quýnh trả lời: "Đồng chí chính ủy sao nói thế? Thời chiến tranh thì thư gửi cho một người lính, gửi đâu thì đồng chí biết rõ rồi chứ." Nói xong, anh ta cúi mình sát đất chào mọi người một lần nữa và ra đi, bước sang mặt cửa. Cả phòng lập tức trở lại yên tĩnh và trống rỗng. Thương binh lại tiếp tục kể cho nhau nghe chuyện trung đoàn mình, chuyện chiến hữu mình, chuyện những cuộc chiến đấu lớn đang chờ đợi mình. Bệnh bớt dần, đây không phải là chuyện mơ mộng mới, mà là những sự thật. Pushkin đã lần bước ở hàng ba, anh đã bắt đầu kiếm chuyện cãi cọ với mấy chị y tá và chọc tức các bạn thương binh. Anh đã gây bất hòa với số lớn những người bệnh binh lành bệnh đã đi lại được. Anh lái xe tăng cũng đã đứng dậy được. Anh dừng lại soi gương ở ngoài hàng ba, ngắm nghía rất lâu, đầu, cổ, vai, những nơi đã tháo băng đang lành sẹo. Từ từ với Anyuta, càng thân mật, anh càng hiểu rõ đời sống trong trường đại học thì anh càng lo lắng. Khi thấy mặt mình bị bỏng làm xấu hẳn đi. Tối đến, lúc trời tranh tối tranh sáng, mặt anh không phải là đẹp trai, anh có những nét thanh tú. Với vầng trán cao, với cái mũi nhỏ nhô lên, với râu mép đen mà anh đã để từ lúc vô bệnh viện, với một vẻ bướng bỉnh trên cặp môi tươi tắn đầy trẻ trung. Nhưng có ánh sáng thì thấy rõ mặt anh vẫn đầy sẹo, làm sần sùi cả da. Mỗi khi anh cảm động hay đổ mồ hôi sau khi chữa bệnh bằng nước nóng xong, những vết sẹo ấy lại co lại làm cho khuôn mặt anh khác hẳn. Những lúc đó soi gương thì nơi khóe mắt anh rưng rưng lệ. Meresep thường khuyên anh ra lối dỗ dành: "Làm gì phải lo nghĩ dữ vậy? Cậu có làm kép hát bóng đâu mà sợ." Nếu cô nhỏ đó yêu cậu thực tình thì đâu phải mấy cái sẹo này làm bớt yêu. Mà nếu bớt yêu chỉ vì thế thì cô nhỏ đó là đồ tồi, đồ bỏ đi rồi. Thế thì đi mà kiếm một cô gái khác thương cậu thực tình là hơn. Cứ Kukin bảo nhỏ: "Phụ nữ nào cũng cỡ vậy thôi." Chính ủy hỏi: "Còn má anh thì sao?" Trong cả phòng này, chính ủy chỉ kêu Kukin là anh thôi. Nên nghe câu đó, viên trung úy có một cảm tưởng khác thường. Cứ Kukin giật mình đánh thót một cái. Mắt sáng lên như tóe lửa, mặt anh mét đi trắng hơn cả tấm khăn trải nệm nằm. Chính ủy dịu giọng: "Anh thấy chưa, có những người đàn bà rất tốt chứ." "Vậy thế sao Grigori không thi gặp mai?" "Trong đời các cậu ạ, nó như thế đấy, kiếm gì thì được nấy." Tóm lại, cả phòng vui trở lại, khỏe mạnh hơn. Chỉ riêng có chính ủy ngày càng yếu đi. Anh chỉ dễ chịu khi nào được tiêm morphine hay hồi. Nên suốt ngày anh cứ vùng vẫy, nửa ngây nửa ngất với các thứ độc dược đó. Từ khi Stepan Ivanovich đi rồi, sức anh càng kém hơn. Meresep yêu cầu cho anh nằm sát giường của chính ủy để anh có thể giúp đỡ cho bạn được nếu cần. Anh cảm thấy ngày càng thân thiết với chính ủy. Alexei với hai chân cụt cảm thấy đời mình sẽ vô cùng buồn chán và khó khăn so với mọi người, và anh cũng thấy mình muốn gần gũi chính ủy, người tuy thế nào thì thế vẫn sống một cuộc đời vui vẻ đầy đủ, sống hết mình. Và mặc dù bệnh ngày càng trầm trọng, vẫn cứ có sức hấp dẫn bạn bè như một viên đá nam châm. Chính ủy ngày càng ít khi tỉnh táo, nhưng mỗi khi anh tỉnh thì anh lại vui như khi khỏe mạnh. Một hôm, trời tối lâu rồi, bệnh viện im phăng phắc, trừ những tiếng rên của người đau, tiếng ngáy và tiếng mê sảng. Khi có tiếng chân nặng nề quen thuộc ở ngoài hàng ba, qua cửa kính, Meresep thấy chị y tá gác ngồi trước một cái bàn nhỏ và đang len mãi không dứt. Ngay lúc đó, bóng cao lớn của Vasilievich hiện ra ở đầu hàng ba. Ông bước chậm rãi, hai tay chắp sau lưng. Chị y tá trông thấy ông đến, đứng phắt dậy, nhưng giáo sư vùng vằng gạt chị sang bên. Áo blue của ông không gài nút, ông không đội mũ y sĩ, tóc hoa râm của ông xõa bù xù xuống sáng. Meresep đang bàn với chính ủy về cách làm hai chân giả mà anh vừa nghĩ ra. Thấy giáo sư, anh ngừng lại và nói nhỏ: Vasily vô kìa. Vasilievich sẽ bước dừng lại, vịn tay vào tường và lẩm bẩm cái gì chẳng ai nghe được. Rồi ông tách ra khỏi vách, bước vào phòng 42. Ông ngừng bước giữa phòng và lau mồ hôi trán như để tìm lại một câu chuyện gì. Miệng ông có hơi rượu. Chính ủy đề nghị: Mời Vasily Vasilievich ngồi xuống đây nào, chúng ta sẽ nói lên một chút chuyện. Bước đi không vững, kéo lê chân, giáo sư đến giường chính ủy, ghé ngồi xuống. Tay xoa trán, lò xo giường kêu kèn kẹt như rên lên. Đã nhiều lần, ngay giờ khám bệnh, giáo sư thường đã có lúc đứng lại nói chuyện với chính ủy về sự diễn biến của chiến tranh. Giáo sư có những cử chỉ tôn trọng chính ủy một cách đặc biệt từ trước rồi, cho nên trong đêm nay, giáo sư tới thăm. Bản thân cuộc thăm viếng đó không lạ lùng chi hết, nhưng Meresep cũng cảm thấy hai người sẽ nói chuyện khác thường, và e rằng câu chuyện giữa hai người không cần có mình, nên nhắm mắt lại, làm bộ ngủ. Giáo sư nói nhỏ: Bữa nay là 29 tháng 4, ngày sinh nhật của nó. Giờ thì phải nói, lẽ ra nó đã 36 tuổi rồi. Chính ủy ráng hết sức rút bàn tay sưng mọng của mình ra, đặt lên tay Vasily Vasilievich. Lúc ấy, bỗng xảy ra một cái gì không thể tưởng tượng được, là giáo sư òa lên khóc. Thực là khác thường khi thấy con người to lớn, đầy sức mạnh và đầy nghị lực ấy bật khóc. Alexei, khi không định ý, cũng co rụt đầu lại và giấu kín mặt với mình. Trước khi đi, nó đến thăm tôi. Nó cho biết nó xin nhập ngũ khi có chủ trương động viên đông người nhập ngũ, và hỏi tôi nó phải giao lại công việc của nhà thương cho ai. Nó cùng công tác với tôi ở đây. Tôi ngạc nhiên quá, nên như là gắt lên với nó. Tôi không hiểu tại sao một y sĩ, một nhà bác học có tài lại cầm súng ra đi. Nhưng nó nói, tôi nhớ hết câu nói của nó: Thứ ba, có lúc một giáo sư đại học y khoa cũng phải ra cầm súng ạ. Rồi nó lại hỏi tôi, con giao việc cho ai? Tôi định gọi chuông điện thoại, và chỉ gọi chuông điện thoại là không chuyện gì, không một mảy may chuyện gì xảy ra cả, anh nghe chưa? Không một chuyện gì, nó điều khiển cả một ngành ở đây, mà đây lại là một nhà thương quân sự. Anh có nghe tôi nói chưa? Vasily Vasilievich im một lát, có thể nghe tiếng ông thở khó khăn, hổn hển. Đừng có cửa anh bạn, anh kéo tay về đi. Tôi biết rằng chỉ một cử động nhỏ thôi cũng đủ làm anh đau đớn vô cùng. Tôi suy nghĩ suốt đêm coi phải làm như thế nào. Anh hiểu chứ? Tôi biết có một người khác. Anh biết tôi muốn nói ai chứ? Có con đóng sĩ quan và tử trận ngay trong những ngày đầu của cuộc chiến tranh này. Anh có biết người cha đó đã làm gì không? Ông ta cho đứa con thứ hai ra mặt trận làm phi công khu trực, tức là công tác nguy hiểm nhất. Tôi nghĩ tới người đó, tôi thấy hổ thẹn với những ý nghĩ do dự của mình, và và tôi không quay điện thoại. Và bây giờ giáo sư tiếc vọng. Không, có thể nói đó là tiếc sao được. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tôi có phải là kẻ đã giết hại đứa con một của tôi không? Ấy thế đấy, nếu nó còn sống thì giờ đây nó có thể ở đây, bên tôi, cùng tôi, bố con phục vụ đắc lực cho tổ quốc. Nó có tài năng vững chắc, nó lanh lẹn, dũng cảm và thông minh, nó đang tiến lên làm rạng rỡ nền y khoa Xô Viết được. Vậy mà tôi đã không gọi điện thoại. Giáo sư tiếc vì mình đã không gọi điện thoại. Chính ủy nói sao? À thế hả? Tôi không biết. Nếu phải làm lại, giáo sư có thể làm khác thế không? Hai người im lặng. Nghe thấy tiếng bệnh nhân ngáy, giường của chính ủy có tiếng kẹt đều đều. Có lẽ là giáo sư trong lúc suy nghĩ đau khổ lắc lư mình trên giường. Nước nóng tiến vào ống sưởi khiến ống kêu lách tách. Chính ủy với giọng đượm muôn mình êm nhẹ hỏi, thế nào? Tôi không biết, tôi không thể ứng khẩu trả lời câu hỏi của đồng chí được. Tôi không biết, nhưng hình như nếu phải làm lại, thì tôi chắc cũng không thể làm khác trước được, không hơn không kém. Tôi chỉ là một người cha, như những người cha khác. Thực là tàn khốc, chiến tranh tàn khốc quá. Giáo sư nên tin chắc rằng người cha nào cũng thế. Khi nhận được cái tin ghê gớm ấy, nhất định cũng đau xót như giáo sư. Vâng, cũng đau xót như thế. Vasily Vasilievich ngồi im một lúc lâu như mê mẩn đi. Ông nghĩ gì? Dưới vầng trán rộng và răng reo của ông, những tư tưởng gì đã diễn trong giây phút dài dằng dặc ấy? Vâng, bạn có lý. Người cha nọ cũng đau xót, nhưng ông ta lại cử đứa con thứ hai ra đi. Cảm ơn bạn, cảm ơn. Nhưng nói lại chuyện đó làm chi nữa? Ông đứng lên và vẫn chưa ra đi, còn đứng dây lâu bên giường. Ông thận trọng đặt bàn tay chính ủy trở về chỗ cũ dưới mền và đắp mền cho chính ủy, rồi bước khỏi phòng, không nói thêm một lời. Đêm đó, bệnh của chính ủy nặng thêm. Anh chết chất. Anh uống mình trên giường, nghiến răng và lớn tiếng la. Rồi bỗng nhiên anh xỉu đi, người cứng đờ, và coi tưởng như đây là lúc tận số của anh rồi. Vasily, từ lúc hay tin con chết, đã không ở phòng lớn rộng và trống trải của mình nữa, mà vô ngủ ngay trong nhà thương, trên cái đi văn gia trong căn phòng làm việc nhỏ của ông. Bệnh của chính ủy nặng đến nỗi ông đã phải ra lệnh ngăn chỗ nằm của chính ủy bằng một cái bình phong. Ai cũng biết, thường hãy làm theo cách đó, thì thường là bệnh nhân sắp sửa sang phòng số 50. Sau khi tiêm mũi thuốc hồi và bơm mãi cho thở dưỡng khí, mạch anh đập trở lại. Thầy thuốc gác Vasily Vasilievich trở về chỗ ngủ mấy giờ đồng hồ còn lại trong đêm. Chỉ còn có Klaudia Mikhailovna sau bình phong, tâm tư bàng hoàng và nước mắt ràn rụa. Miresep cũng không ngủ được. Anh tự hỏi, để nào, thế là hết sao? Cuộc đau khổ của chính ủy kéo dài, anh rên la và nói mê sảng. Qua tiếng anh rên rỉ, có một tiếng gì, anh cứ một mực nhắc đi nhắc lại mãi với giọng nói khàn khàn. Miresep đứng anh đòi uống. Klaudia Mikhailovna từ phía sau bình phong chạy ra, tay run rẩy rót một ly nước bưng ra. Bệnh nhân không chịu uống, ly đụng vô răng anh vô ích. Nước chảy xuống gối, nhưng chính ủy vẫn không ngừng lên tiếng. Lúc nãy, Miresep chợt hiểu ra lời chính ủy nói, sống, sống. Ngay trong cơn bất tỉnh, con người đó bằng tất cả sức của mình phản kháng lại với cái chết. Chính ủy cuối cùng nằm êm trở lại được và mở mắt ra. Klaudia Mikhailovna lẩm bẩm, thật là nhờ trời. Rồi chị thở dài dễ chịu, định xếp tấm bình phong trở lại. Chính ủy ngăn lại, để nguyên đó tôi xin mà, để nguyên đó em bé ạ, như thế dễ chịu hơn, và nhất là đừng có khóc. Đất đã mướt nhiều rồi, đâu cần thêm nước. Vậy thế nào? Thế nào hả? Bình thường đấy chứ, cô tiên Xô Viết. Có điều thật là tai hại, là thần tiên dần giống như mình chăng nữa, chỉ gặp được lúc mà ta sắp sang bờ. bên kia thôi.